Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoa,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 19, Đức Mẹ hiện ra tại Berner, Belgique, nước Bỉ, năm 1933.
Berner là một làng nhỏ, rất nghèo, cách Bren hơn 80 cây số về phía đông bắc, cách thị trấn Lee 16 cây số về phía đông. Một đặc điểm của Berner là dân cư đều là tín hữu Công giáo. Nhưng rất nhiều người bị ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội Marxist, họ cố xa lánh giáo hội. Ông Julian Beko, cha của Mariette Beko, người được thị kiến, bị thất nghiệp, ít khi ra khỏi nhà. Vì hầu như mất đức tin, ông Julian không để cho vợ con tiếp xúc với giáo xứ. Mariette Beko, 12 tuổi, lớn nhất trong các con ông bà Beko, chào đời vào ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 1921. Cô bỏ học, không những chỉ vì không thích học, mà còn vì phải thay mẹ săn sóc các em và làm việc phụ giúp ngân quỹ gia đình. Chiều tối thứ Bảy, 15 tháng 1 năm 1933, Mariette nhìn qua cửa sổ, ngóng các em về trễ. Đêm đó, không trăng sao, tuyết rơi lất phất. Khi nhìn qua bụi cây trong vườn nhỏ của gia đình, Mariette bỗng thấy một bóng dáng phụ nữ sáng mờ mờ. Mariette nói chuyện này với mẹ của cô, mà bà nghĩ rằng là chuyện hoang đường. Mariette lại nhìn thấy bóng dáng đó. Khi nhìn rõ ràng, cô nhận ra đó chính là Đức Trinh Nữ. Đức Trinh Nữ ở trong bầu ánh sáng hình bầu dục, áo dài của người trắng tinh và sáng chói, kín ở cổ, khăn thắt lưng màu xanh, đẹp lạ lùng, thả xuống đầu gối bên trái. Khăn choàng cũng trắng tinh như áo dài, che đầu và vai Đức Trinh Nữ. Bàn chân phải của người có bông hồng vàng kim lộ ra dưới gấu áo dài. Người đeo chuỗi mân côi nơi cánh tay phải. Khi ông Julian được con gái cho biết về thị kiến, ông dửng dưng, cho đó là ảnh hưởng các việc xảy ra tại Beren. Ngày hôm sau, Mariette đi học trở lại sau nhiều tuần lễ vắng mặt. Tại trường học, cô kể chuyện thị kiến với một bạn học. Người bạn học của Mariette nghĩ rằng cần phải cho cha sở, cha Chamin biết việc này. Cha Chamin cũng không để ý nhiều tới sự việc, vì ngài cũng nghĩ rằng đó là ảnh hưởng của Beren. Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 1933, Mariette lại được thấy Đức Mẹ khi cô đi ra vườn giữa lúc trời lạnh cống. Cha của cô kinh ngạc khi thấy cô đang quỳ cầu nguyện giữa trời lạnh đông đá. Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 1933, trời lạnh buốt đông đá, nhưng người ta lại thấy Mariette quỳ cầu nguyện ở vườn và không thể nào thuyết phục cô đi vào trong nhà được. Ông bố của Mariette hết sức bối rối. Ông đi tìm cha Chamin thay vì nhờ lối xóm giúp đưa Mariette vào trong nhà. Bà mẹ, bà Louis Beko và một người em của Mariette thấy cô xuất thần, đi từ vườn ra đường, vừa đi vừa nói.
Người gọi con.
Mấy người đó cầm đèn đi theo cô cho tới khi Mariette quỳ xuống bên đường và cô thấy một dòng nước gần đó. Cô thọc hai bàn tay xuống nước và hình như tỉnh lại. Khi người ta hỏi, cô nói Đức Mẹ bảo cô,
suối nước này được dành riêng cho mẹ.
Rồi nói,
tạm biệt.
Ngày hôm sau, cha Chamin đến nhà ông bác cô tìm hiểu sự việc. Lúc đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông Julian Bacco xin xưng tội. Sáng hôm sau, 20 tháng 1 năm 1933, ông đi lễ và những người nhóm Marxist tại Banner chế nhạo ông về việc này. Trong vườn, Mariette hỏi Đức Mẹ:
Người là ai?
Người đáp:
Mẹ là Đức Trinh Nữ của người nghèo khó.
Lúc ở suối nước, Mariette hỏi Đức Mẹ ý nghĩa lời Đức Mẹ nói suối nước này dành riêng cho mẹ. Đức Mẹ giải thích là suối nước đó
dành cho mọi dân tộc, cho những người bệnh tật.
Và Đức Mẹ nói:
Mẹ đến cứu giúp những người bệnh tật.
Mặc dầu trước kia Đức Mẹ đã nói từ biệt, Mariette vẫn tối tối quỳ cầu nguyện trong vườn. Đức Mẹ lại hiện ra vào các ngày 11, 12 và 20 tháng 2 năm 1933 và lần cuối cùng vào ngày 2 tháng 3 năm 1933. Khi hiện ra ngày 2 tháng 3, Đức Mẹ ban cho Mariette nhiều thông điệp bí mật và trước khi từ biệt lần chót, Đức Mẹ nói:
Mẹ là mẹ Chúa cứu thế, mẹ Thiên Chúa. Con hãy cầu nguyện nhiều. Từ biệt con.
Dòng nước nhỏ đã trở nên dòng suối lớn và hầu như lập tức nhiều người được lành bệnh nhờ nước suối này. Một ủy ban gồm hai bác sĩ y khoa và hai linh mục và một số người địa phương đã cấp thời xem xét các dự kiện. Kết quả cuộc điều tra, các thành viên đều tuyên bố rằng không có điều gì dối trá về phía Mariette và gia đình cô. Mariette khỏe mạnh thể chất và tâm trí bình thường, không có dấu gì bất thường. Sau đó, ít lâu Mariette vào nội trú để tránh khỏi bị chất vấn bởi quá nhiều phóng viên và người muốn tìm hiểu. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Banner được Đức Giám mục Kerhoff, giáo phận Lee, báo cáo trực tiếp về Tòa Thánh vào cuối năm 1941. Chỉ trong thời gian hết sức ngắn, Tòa Thánh đã phúc đáp và việc sùng kính Đức Trinh Nữ của người nghèo hầu như lập tức được chính thức long trọng bắt đầu. Một bệnh viện 250 giường dành cho người nghèo đã sớm được xây cất tại Banner. Nhiều bệnh viện khác được xây dựng tiếp theo. Các bệnh viện này đều do các nữ tu thuộc 9 dòng khác nhau điều khiển.
Câu chuyện 20. Đức Mẹ hiện ra tại Kerizene, Pháp năm 1938.
Lần này, Đức Mẹ chọn hiện ra tại Kerizene, một xóm nhỏ chỉ có dăm ba ngôi nhà vách đá cũ kỹ, nghèo nàn. Kerizene cách eo biển Menchi trên bờ Đại Tây Dương khoảng 2 cây số về phía bắc. Cách Paris 480 cây số về phía tây. Người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên là Jenny Louis Romanel. Lúc đó 36 tuổi, tàn tật độc thân, sống cô đơn. Jenny Louis sinh năm 1910. Chỉ có tất cả 8 anh chị em. Những người này đều trưởng thành. Có gia đình và ở riêng hoặc đi làm ăn xa. Khi được 2 tuổi, Jenny Louis bị bệnh tê bại. Năm 1936, cha sở thu xếp đưa chị đến Lộ Đức. Sức khỏe của chị dần dần khả quan hơn. Chị tập tẩn bước đi được và tự làm lấy những việc cần thiết cho mình. Ngày 15 tháng 9 năm 1938, Jenny Louis đang ngồi đan áo và trông chừng con bò sữa của chị gặm cỏ ở đồng cỏ gần nhà. Bất chợt, chị thấy một trái cầu ánh sáng hiện ra trước mắt chị và đứng cách mặt đất khoảng 1 mét. Bầu ánh sáng tỏa rộng ra, chị thấy trong chính giữa là một phụ nữ trẻ đẹp mà chị tin chắc là Đức Trinh Nữ. Jenny quỳ xuống và Đức Mẹ nói:
Đừng sợ, mẹ không làm hại con đâu. con sẽ thấy mẹ vào những lần khác nhau trong những năm tới. Khi đó, mẹ sẽ nói cho con biết mẹ là ai và mẹ muốn con làm gì. Một cuộc chiến mới đang đe dọa châu Âu. Mẹ sẽ làm chậm cuộc chiến đó một vài tháng, vì mẹ không thể vân tay làm ngơ. Nhiều lời cầu nguyện xin hòa bình dâng lên mẹ tại lỗ Đức vào lúc này.
Tới đây, Đức Mẹ biến đi. Jenny Louis đã không nói với ai về thị kiến này. Ngày 7 tháng 10 năm 1938, lễ Đức Mẹ mân côi, và đúng vào sinh nhật thứ 37 của chị, Đức Mẹ hiện ra, nói với chị:
"Thế giới không ngưng xúc phạm Thiên Chúa bằng những tội nặng nề kinh khủng, nhất là các tội thuộc giới răn thứ 6 và thứ 9. Vì thế, cuộc chiến này là hình phạt vì quá nhiều tội lỗi đó."
Đức Mẹ nói tiếp:
"Nhưng Thiên Chúa quá xót thương và ban cho các con phương tiện ơn cứu độ, hòa bình. Các con sẽ sớm có hòa bình nếu các con biết cách mưu cầu. Nhưng để được hòa bình, người ta cần phải sống cuộc đời cầu nguyện, hy sinh, đền tội. Các thiếu niên, đặc biệt là các nhóm cầu nguyện, cần phải năng cầu nguyện kinh mân coi kèm lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa quả ngục, xin đem hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót của Chúa hơn, để cầu xin cho kẻ tội lỗi. Con hãy nói với Cha Sở rằng Ngài phải công bố thông điệp này. Mẹ sẽ ban cho thông điệp này sức mạnh siêu nhiên, đánh động các tâm hồn."
Jenny Louis lập tức báo cho Cha Sở về lần thị kiến này và thị kiến thứ nhất như Đức Mẹ bảo. Nhưng Cha Sở cấm chị không được nói điều đó với ai. Vì thế suốt 9 năm, cho tới lần thị kiến thứ 13, chỉ có chị Jenny Louis và Cha Sở biết về thị kiến và các thông điệp của Đức Mẹ trong các thị kiến đó. Ngày 1 tháng 12 năm 1939, Đức Mẹ hiện ra và khuyên chị Jenny:
"Các con hãy nhớ chắc phải võ trang bằng lời cầu nguyện và hy sinh trong khi quân đội của các con đang chiến đấu."
Ngày 2 tháng 4 năm 1940, Đức Mẹ cảnh cáo:
"Người ta không cầu nguyện nhiều như trong tháng đầu cuộc chiến. Vì sự chểnh mảng này, các con sẽ phải chịu đau khổ, mà phần chính là các binh sĩ của các con. Nhiều người sẽ bị cầm tù, nhiều người sẽ chết vì đói khát và khốn khổ."
Đức Mẹ hiện ra ban thông điệp cho chị Jenny Louis vào đầu tháng 5 1940, khi nước Bỉ vừa mới bị Đức xâm lăng. Đức Mẹ nói:
"Các con dân Pháp của mẹ, những giờ phút nghiêm trọng sẽ sớm đến với các con. Đất nước các con bị kẻ thù đe dọa xâm lấn."
Ngày 8 tháng 5 1941, Đức Mẹ nói:
"Chẳng bao lâu nữa, nước Nga sẽ giúp làm nhẹ cuộc chiến. Kẻ thù của các con sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Nhưng bắt đầu từ giây phút này, các con phải cầu nguyện thật nhiều. Hỡi các linh hồn Kitô hữu, vì kẻ thù vĩ đại này của giáo hội, sau cuộc chiến sẽ hiện diện hầu khắp nơi và chúng gây khó khăn nhiều cho giáo hội."
Chúng ta thấy thông điệp ngày 8 tháng 5 1941 có nội dung rất gần thông điệp Đức Mẹ ban ngày 13 tháng 7 1917 tại Fatima. bắt đầu năm 1950. Cộng sản lan tràn khắp thế giới như thác lũ và là mối đe dọa lớn cho các dân tộc, là khó khăn lớn cho giáo hội. Ngày 1 tháng 5, 1944, chị Jenny Louis thấy một cành bao la trước mặt. Ở một góc có những người đang kéo lá cờ đỏ lên. Một số linh mục cố cản họ, nhưng các ngài bị họ đe dọa, hành hạ và ném đá. Trong một góc, ma quỷ đang hết sức khoái chí, cổ võ những người đang kéo lá cờ đỏ. Trong một chỗ khác, hình Đức Trinh Nữ đang khóc và có hàng chữ hình ảnh của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ 13, ngày 4 tháng 10 năm 1947, chị Jenny Louis lần nữa chống nạn đi bộ hơn 2 cây số đến gặp cha sở tại Loneve, Lockridge để báo cho ngài những lời Đức Mẹ. Một cô bé tình cờ nghe tường tận đối thoại giữa cha sở và chị Jenny Louis. Ngay sau đó, cô bé chạy tới trường học nói cho mọi người biết Đức Mẹ hiện ra với chị Jenny Louis. Lần đầu tiên các thông điệp Đức Mẹ dạy chị Jenny Louis được loan báo cho công chúng. Chỉ ít lâu sau, một đài Đức Mẹ được dựng lên ở đồng cỏ. Người ta bắt đầu đến cầu nguyện tại đây, và chị Jenny thuật lại cho mọi người các thông điệp của Đức Mẹ, từ lần thứ nhất đến lần thứ 21. Cuối tháng 5 năm 1949, Đức Mẹ làm phép lạ đầu tiên tại Corrigene, chữa lành một phụ nữ nguy tử tại bệnh viện. Sau khi các tín hữu dâng hoa cầu nguyện tuần 9 ngày tại đài Đức Mẹ để cầu nguyện cho bệnh nhân nói trên, và Đức Mẹ hiện ra lần thứ 22, nhiều người thấy bầu ánh sáng đáp xuống nhà chị Jenny. Sau thị kiến, chị Jenny yêu cầu lấy một số hoa dâng tại đài Đức Mẹ. Chị kết thành vòng hoa nhỏ và nhờ đưa tới cho bệnh nhân. Ngay khi vòng hoa vừa được đặt xuống giường người phụ nữ, bà này lập tức bắt đầu nói, ngồi lên và khỏi bệnh. Khi tin này được loan ra, không chờ kết quả của hội đồng giám định y khoa, cũng không chờ Đức Giám Mục chấp thuận, mọi người đều cho là phép lạ thực sự. Khi Đức Mẹ hiện ra ngày 6 tháng 8, 1949, chị Jenny Louis xin Đức Mẹ cho dân cư ở đây một suối nước, vì người ta phải đi gần 2 cây số mới lấy được nước. Đức Mẹ hứa cho, nhưng tới năm 1952, người ta mới được hưởng nước suối này. Ngày 9 tháng 12 năm 1949, Đức Mẹ bảo Jenny Louis,
con hãy đến trình Đức Giám Mục rằng mẹ muốn ngài tổ chức cầu nguyện và hành hương tại đây, và một nhà nguyện được xây dựng tại đây. Tại đây, con của mẹ sẽ làm những phép lạ mà Chúa đã làm tại đây trước kia. Mẹ muốn các phép lạ đó được tái diễn, đặc biệt vì những người tội lỗi.
Nhưng Đức Giám Mục đã không làm gì cả. Một số dân cư tại đây tự nguyện dựng lên một kiến trúc sơ sài nơi Đức Mẹ hiện ra. Bên trong có tượng Đức Mẹ được tạc theo chị Jenny Louis mô tả. Trong các thập niên 1950 đến 1960, vào những dịp lễ, có tới 5 hoặc 6.000 người tụ họp tại nhà nguyện nhỏ này. Và điều này làm giáo quyền không hài lòng. Ngày 8 tháng 12 năm 1953, Đức Mẹ làm phép lạ mặt trời, bông tuyết, hoa và hương thơm. Tương tự phép lạ mặt trời vũ tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1917. Nhưng khác là mặt trời tách ra làm hai mảnh và xoay ngược chiều nhau trước mắt hơn ngàn người hiện diện. trong thông điệp ngày 12 tháng 12 năm 1955. Đức mẹ bảo Jenny:
Con hãy xin Đức Giám Mục thành lập trong các giáo xứ hội con Đức Mẹ mà mẹ đã nói tới vào những năm đầu.
Và Đức Mẹ nói tiếp:
Ma quỷ đã tung ra hết mọi mưu kế xảo quyệt của nó để những lần mẹ hiện ra không được nhìn nhận tại Pristani. Nhưng bất chấp nó, mẹ sẽ vinh thắng.
Đức Mẹ đã hiện ra với chị Jenny Lewis ít nhất 71 lần. Nhưng tiếc rằng các thông điệp của mẹ không được ghi lại, phổ biến đầy đủ và cấp thời, và giáo quyền địa phương đã không quan tâm tới, nếu không nói là cố ý chống lại. Một số giáo dân đạo đức tại Canada, Pháp và Bỉ cố gắng thu thập, phổ biến các thông điệp và tinh thần thông điệp tại Corrigine.
Đẹp lòng Thiên Chúa lôi đi về trời. Kinh mân côi bậc thang lên Chúa sông vui đời mới. Kinh mân côi đập tan trước bao xa tan, vượt qua khó khăn nguy nan, xin mẹ dạy nắng lần chuỗi suốt đời. Kinh mân côi niềm vui mơ ước thanh tiên nhiệm màu. Kinh mân côi ôi an thêm sức giúp qua sầu đau. Kinh mân côi là khiên đỡ ngăn gươm đau, tình yêu Chúa luôn dạt dào, xin mẹ dạy nắng lần chuỗi suốt đời. Dạy con nắng lần chuỗi mân côi mẹ ơi. Mân côi mẹ dạy con nắng lần chuỗi đường lên đường trời. Xóa tan phiền sầu. Kinh mân côi là đường soi dắt lứa đôi gặp nhau. Kinh mân côi mẹ thương chúc vui gia đình, niềm vui chứa chan ân tình, xin mẹ dạy nắng lần chuỗi suốt đời. Kinh mân côi lời thiêng kho báu Chúa ban loài người. Kinh mân côi muôn ơn soi sáng con tim đôi mới. Kinh mân côi đường lên cõi vui thiên đàng, mẹ thêm sức luôn sẵn sàng, xin mẹ dạy nắng lần chuỗi suốt đời. lần chuỗi đường lên nương trời. Mân côi mẹ dạy con nắng lần chuỗi mân côi mẹ ơi. Mân côi mẹ dạy con nắng lần chuỗi đường lên.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.